Thế người từ bi á thì thấy cái gì cũng thương hay sao thầy?
Từ bi không phải thấy gì thương, nó sáng suốt.
Yeah.
Nhưng những người đó rồi nó dũng rồi, nó bây giờ nó nghĩ về chuyện tu rồi, nó hướng thượng, thì cái tâm nó còn tốt hơn những người tu. Bởi vì nó thấy cái chuyện hy sinh là chuyện thường của nó, không nghĩa là gì, nó giúp người ta như không. Nó dám lăn xả mình vô cứu người ta. Mà những người tu trong chùa chưa chắc gì dám lăn xả vô cứu người ta. Mấy người nó mới dám cứu. Nó cũng là dám binh đàn em nó mới làm đàn anh được. Thấy không? Thì bây giờ nó biết cái dũng này, nó giữ cái dũng, nó thăng qua, nó đi tìm ông Phật thay vì đi tìm của cải. Nó đổi một cái chiều hướng là nó thành Phật mấy hôm. Cũng bỏ giờ thành Phật là vậy.
Mà sao ví dụ như mà ăn cướp và bỏ gia thành Phật rồi cái nghiệp đó làm sao mà trả thầy?
Cho nên khi mà đi tu rồi á thì đều phải đi cứu độ chúng sanh, thì phải gặp nhiều cái cảnh khổ, mà trong cái khổ thì không bao giờ than giá.
Yeah.
À, đi hành cứu độ người ta, đi làm mọi cho bá tánh trở lại. Còn hơn là đi lập chùa.
Thì con kia một thứ quả thổ, bên kia con kia một thứ quả thổ.
Thì sao những cái thứ hơi tật quá thì mình tự tìm kiếp cho mạng thầy. Thì nó còn theo mình cái tính kiếp này là phải không?
Cái tánh hơi tật đó là cái tâm tối của phần hồn. Tùy theo cái đường xe, cái trình độ tâm tối của mình. Nó sâu là tại vì nó tối. Mà nó sáng, nó lại minh. Nó hiểu chưa? Con tu rồi cái tâm tối nó sẽ đi mất và cái sáng suốt nó ở lại. Nó thấy trần thật thà. Trần thật thà hơn là tham lam. Hồi trước là mình trần tham lam hơn là thật thà. Mình chưa tu á, cái gì mình cũng thấy trần hết. Bây giờ mình thấy cái gì cũng không cần. Bởi vì đây là bài học qua rồi thì tôi xin. Chứ tôi không ở đây tôi giữ cái gì đâu. Tôi chả có cái gì của tôi. Tôi làm tôi phải đóng góp cho xã hội, đóng góp cho cả càng khôn vũ trụ. Thành cái tâm thức tôi nó mở rộng. Cái lượng tôi nó rộng. Lượng đại thì phước đại. Mà lượng hẹp thì phước hẹp. Theo con bây giờ các con có cơ hội giúp đỡ người Việt Nam đau khổ này kia kia nọ, cái lượng anh ấy càng lớn mà cái phước con sẽ lớn, mà cái lượng con nhỏ thì làm gì có phước. Eo hẹp cứ giữ tôi chơi ai, tôi chỉ cái này là số một, cái này là của tôi đóng cửa, tôi sẽ đói, nhưng mà rốt cuộc người đó đói nhất. Còn cái người mà kêu biết bố thí giúp đỡ mọi người đó, cái người đó không bao giờ đói. Là tại sao? Nó có bài toán chứ. Càng ngày con còn giúp họ thì họ sẽ tiến một ngày, họ sẽ tốt hơn mình, họ sẽ giúp mình. Con thấy không? Mà khi mà con biết giúp người ta rồi là cái tâm của con mở rồi. Đầu óc con sáng suốt rồi. Mặt mày con tươi tắn rồi. Cái duyên điểm tại thế gian đó, người ta kinh, người ta gặp mình, người ta thích. Sự may mắn nó về cho mình. Thấy không? Còn mình không làm điều phước đức, cái tướng của mình đó, nó u sầu, ác ôn, xấu xí. Rồi ai mà học cắt với mình? Người ta không thích, ta vô mặt mình ta không thích. Làm sao mình phát triển được? Mình chỉ ở trong cái phạm vi chút xíu mà. Nhân vô lượng của nhân vật vô tri. Có người mà không có cái lượng thì cũng như cái bàn ấy. Cái bàn đánh vô cái đâu cài tay không? Cái vật vô tri. Còn con người với con người gây lộn rồi cũng có thể tha thứ được. Chứ còn cái bàn mà mình động đó là mình cài tay. Vật vô tri là nó không có cái đầu óc suy nghĩ. Còn người có đầu óc suy nghĩ mới có cái chỗ tha thứ. Thì bây giờ mình phải vun bồi cái lượng để giúp đỡ người ta. Bây giờ các con có cơ hội cứu giúp những người Việt Nam nghèo khổ, nên làm đi. Mình không có nhiều, mình làm ít, nhưng mà sung sướng. Hạnh diện là tôi có để giúp người ta. Cũng như cha trời đang ban tôi mừng. Nhờ cha trời cho tôi được bình an, bây giờ tôi thay cha trời làm. Tôi sung sướng, tôi hạnh diện, tôi được tiếp tay cha tôi làm điều tốt. Thấy không? Có cái gì sung sướng cho bạn? Cái tâm mình vui mới là cái người có của. Một cái tâm mình buồn là cái người nghèo khổ. Thấy không? À, cái tâm mình vui lúc nào mình ăn vui cũng vui. Một ngày ta ăn ba buổi, ăn một buổi mình cũng vui. Mình bằng lòng nhường cho họ vì mình có cái không khí thanh nhẹ. Mình hai bữa giúp người ta không có sao, có chết đói đâu. Một buổi của mình đó,
nó phong phú bằng gấp ba buổi của người ta rồi. Ăn bơ ăn sữa sướng quá rồi, người ta không có. Thầy nghèo thầy đâu có giàu, thầy dám giúp một lần $1,000 $1,000 kinh trời tới đâu cả. Không phải của mình đâu, lo của ông trời. Cho nên có cơ hội làm điều phước thiện thì cái tướng nó đổi, tướng đổi tự nhiên nó đổi à, lạ lùng lắm. Cứ làm đi rồi tướng diện nó đổi, làm phước cái tướng nó đổi. Chứ không phải là có của ăn cho nhiều mà đổi, có của ăn cho nhiều rồi mang mình nữa. Chắc không phải đổi tướng đâu. Đừng có làm ăn cho nhiều là đổi, rồi ăn cho nhiều là mang mình, và làm phước nhiều là đổi được. Cho nên hồi trước thầy cũng vậy, đi làm vậy chứ cũng năm nào cũng chuẩn bị cái quỹ cứu giúp. Nhưng mà bị ở tù, phải lo cho nó được trở về gia đình, nó được sum họp gia đình, mình mới xài tiền. Ở Việt Nam đó, trước mấy thằng Minh bị bắt, nó đi Việt Minh, nó bị ngu, nó bị phỉnh rồi đi. Vô rừng rồi bị bắt, rồi vợ con ở nhà bơ vơ đi xin ăn. Bây giờ mình lo cho nó về được thì gia đình đã đoàn tụ rồi, kiếm việc cho nó làm à, cho nó có sự sống thì mình được cái phước chứ. Gia đình nó được đoàn tụ mình được cái phước. Cho nên nghe là năm nào thầy cũng là chuẩn bị cái vụ đó, giúp người này người kia. Mà ở Việt Nam thường thường bị bắt quân dịch ở tù này, để con không có tiền nhà báo sanh, cái đó mình phải ra mình làm. Mình không có con mà mình lấy tiền để làm gì? Trả tiền nhà báo sanh cho người ta. Đó. Chuyện đó làm cái tướng nó mới được đổi. Mà lúc nào mình cũng dồi dào, có không thằng nào dám nói mình là thằng nhà nghèo nữa. Bởi vì mình có của giúp người ta mà. Thay vì xách tiền đi chơi điếm cờ bạc, không làm điều đó. Giúp người ta. Đó, chết không hồn mình giúp hồn cho người ta. Cái đó là cái phước. Nhưng còn cái tu này nó quý lắm. Tu này nó lập lại trật tự rồi. Và nó không có tham lam, nó thấy có trật tự, càng khôn vũ trụ nó có tham lam. Tâm thức nó sung sướng, đầy đủ rồi. Người khổ nhất là mất trật tự, ghen, ghét, buồn, giận. Đó là con người mất trật tự. Mọi người có trật tự không bao giờ nghĩ điều.
Thế tại sao những cái thói mà mình biết cái đó xấu mà mình sửa mình nó một hai lần rồi sao nó cũng bị
như vậy? Cho nên mình phải niệm Phật cho nhiều, niệm cho nhiều, bởi vì mình thu thập nó vô, mình vô thu thập nhiều quá rồi, bây giờ mình phải lấy cái gì đổi mới, lấy cái Nam Mô Di Đà Phật thay thế cái đó. Phải không? Nghe thay thế cho toàn, hoàn toàn là đâu đó cũng thực hiện cái Nam Mô Di Đà Phật thì không có chấp và không có mê nữa.
Tại con nói con vô con mẫn thể đó, con nói quét nhà sạch hết trơn, còn mấy cái đống nó dính nó dưới gạch này, sao mà cãi hoài không ra. Con nói chắc phải lấy bằng chải với nước con trà quá.
Niệm Phật là nó đi vậy, cứ dừng niệm Phật là tất cả cái gì cũng vậy. Đây đi lên đến cửa trời chỉ giữ Nam Mô Di Đà Phật là qua khỏi hết, mà giữ cái khác là không có qua khỏi đâu. Giữ Nam Mô Di Đà Phật là qua khỏi hết. Hay vô cùng. Chính hồi đó thầy ngồi thiền đi ra, có nhiều ông sắc cái giáo nó cứ đâm tới thấy chết, nó bén qua cái giáo đâm chắc là chết. Bây giờ mình làm sao? Mình không có dao, không có búa gì mà để đối chọi người ta, mình chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đứng nó cứ niệm, nó đâm xong chặt nó thấy tan hết, còn chỗ nào. Thấy cái niệm Nam Mô Di Đà Phật hay vô cùng. Cho nên thầy khám phá được cái Nam Mô Di Đà Phật quý lắm, nên truyền bá cho mọi người. Mọi người nào ý thức được cái Nam Mô Di Đà Phật là đi tới giải thoát, toàn diện giải thoát, chứ không phải là nửa chừng. Ý thức cho được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, mọi người sẽ đạt tới thanh tịnh, chắc chắn là thanh tịnh.
Thầy chỉ cho con
gì
ra làm thế này.
Ừ. Thầy chỉ cho con gì ra làm. Vì Siên làm tốt, cho ta nói với thằng Long rồi mà tại con đi.
Dạ, thì con nghĩ là con đi.
Người ta nói thằng Long rồi, kia thằng Long kiếm chuyện cho ta làm ở đó.
Dạ,
thằng Long nó ok mà.
Thầy ăn cái không ngọt.
Thằng Long nó mừng có được thêm thằng kiếm thêm ít ngàn giúp ta. Dạ. Mình sống thì sướng là vua rồi. Tới chết cũng một mình rồi chứ. Có vợ rồi chết cũng một mình chứ đâu phải chết hai mình đâu. Phải không? Rốt cuộc có mình à. Vợ thì gây lộn thêm ít câu. Sướng gì.
Con muốn giải nghiệp.
Giải nghiệp trần gian thì bây giờ con không có vợ nè, không có con là con phải nuôi chúng sanh.
Dạ.
Làm là nuôi chúng sanh. Bây giờ thầy sống đây sống với mọi người chứ đâu có sống với vợ, sống với bà Tám. Chết mấy mà sống với bà Tám
thì
mình
chị không uống mà.
Uống đi chứ sao con được là mọi người được, mà con thất bại mọi người thất bại. Kinh nghiệm của con cao hơn người ta mà. Tụi nó tu nữa chừng nó ỷ nó sáng suốt nó dâm nó đi lấy bậy lấy bạ rồi nó bị đọa nó rất chịu chứ. Đạo nào đạo mà đạo nào mà đạo hư. Lại người hư chứ đâu đạo hư. Tôi chối cãi nên tôi tu mấy năm. Mấy thằng xạo gặp tôi chửi cho mà. Người điên đầu tiên là tôi. Tôi tu pháp này là không có lúc nào bỏ. Nếu điên là tôi điên thứ. Phải không? Một tuổi nó làm bậy nó phải chịu. Tu đứng đắn mà đứng trước con quỷ nó cũng nhập mình không được. Mà tu không đứng đắn thì con ma nó cũng vô mình được. Phải vững, phải sợ. Nó phải đứng hồi trước ông Tư đánh biết bao nhiêu ma quỷ. Phải có ông Tám đứng trước mặt ông ấy đánh. Đứng đó là không có đứa nào dám chạy ngang, đứng vậy thôi. Ông cho phép mày giỏi mày nhập, nhập đi. Nhập thứ đó. Nhưng mình không có xúc phạm người ta. Còn tụi nó là nó tu rồi nó nghĩ chuyện trần trượt, rồi nghĩ chuyện làm thầy, rồi này kia kia nọ, rồi đề đầu thiên hạ, rồi chơi bời đủ thứ ở trong đó, rồi giấu giếm, rồi thực cái trượt. Trong mình trượt nó mới rước trượt vô thân. Còn trong mình thân lấy gì mà rước trượt vô thân được.
Mình thấy ma quỷ là mình là ma quỷ rồi.
Thế sao? Mình trượt thì rước trượt à? Mình ngon lành đâu có trượt nào mà xâm chiếm mình. Thấy không?
Nhưng mà tu tới mực nào tới chỗ mình ngang với quỷ mong quang mình thấy đó là sao?
Quỷ mong quang mình thấy đó là cái đó là mình vượt qua đó. Mình phải dùng ý chí mình qua. Mình không sợ nó nữa. Thấy gì thấy mình chỉ giữ Nam Mô Di Đà Phật thôi. Ngồi. Mình phải diệt nó để nó diệt mình sao được. Không có rước nó. Mình không sợ mà mình đã biết rõ mình là ông trời trong cái tiểu thiên địa này. Mình làm điều phải thôi. Có chết cũng giữ bao nhiêu đó. Không phải làm bậy. Mình vung bồi cái trượt thì nó rước trượt chứ. Phải không? Bởi vì tôi sợ. Như hồi thời kỳ Pháp hồi ở Việt Nam đó hả? Mình sợ thằng lính nó rượt. Con đứng lại đập nó hai cái nó văng đi luôn, nó dám làm gì? Thấy không? Hồi thời kỳ Pháp ở Chợ Lớn nó làm cũng dữ lắm. Đâu có thằng Pháp nào mà dám leo tới nhà tôi. Con sợ nó quấn liền. Chỉ có một đạo, không có hai ba đạo. Nhưng mà đặt đạo này, đạo kia, đạo nọ rồi rốt cuộc đi đâu? Hỏi. Cũng phải trở về với cái sự kêu mình cứu rỗi. Đạo nào cũng đi tới chỗ cứu rỗi là kêu mình vô vi không động, đi tới hư không đại định. Thì bây giờ mỗi người đang sống trong nhịp thở, chứ không có nhịp thở lấy gì sống rồi. Mỗi người đang sống trong nhịp thở,